Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 3 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày lời chủ chân tháng 3 năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đề tài Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định đề tài Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2022 là để có một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, đã thông báo như trên vào sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua. Tin Jerusalem. 70.000 người bị cách ly tại Israel vì corona. Hiện nay tại Israel, có 16 người bị xác nhận đã nhiễm virus corona và khoảng 70.000 người bị cách ly, trong đó có Đức Cha Jacinto Bulos Macuzo, đại diện Tòa Thượng Phụ, đặc trách các tín hữu Công giáo Latin ở Jerusalem. Đức Cha Macuzo bị cách ly từ ngày 28 tháng 2 vừa qua, sau khi từ Italia trở về Israel. Cũng bị cách ly giống Đức Cha Macuzo, có Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizzabala, giám quản tông tòa, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, và Cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Điện. Việc cách ly này nằm trong những biện pháp do chính phủ Israel đề ra cho những người đến hoặc trở về từ những nước hoặc miền có những người bị virus corona, trong đó có Italia. Trong thư gửi các tín hữu, Đức Cha Macuzo cho biết ngài vẫn khỏe mạnh nhưng phải tuân hành những chỉ thị của chính quyền về vấn đề này. Đức Cha kể lại, ngài đã đến Roma để tham dự khóa họp của Hội đồng các Giám mục Công giáo Latin ở Trung Đông, gọi tắt là SENRA, và quy tụ 12 giám mục thuộc các nước vùng Trung Đông. Đức Cha viết, sau khóa họp, tôi có 2 ngày rảnh và muốn đến Ban Viện Cát Minh ở thành phố Lodi, Bắc Italia, để dâng thánh lễ và thuyết trình. Nhưng các nữ đan sĩ Cát Minh vào cút chót đã điện thoại cho tôi, xin tôi thận trọng. Lý do vì tất cả dân chúng ở thành Lodi đều bị cô lập vì coronavirus, do đó tại Lodi không thể cử hành thánh lễ hoặc hội họp hay thuyết trình. Trước tình trạng đó, tôi đã đổi vé máy bay để trở về Israel vào tối thứ Bảy 22 tháng 2. Ngày 28 tháng 2 có sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống và hoạt động của Đức Cha Macuzo, vì hôm trước đó, ngày 27 tháng 2, Bộ Y tế Israel đã quyết định cấm các chuyến bay từ Italia không được đến Israel và những người từ Italia tới nếu có thường trú tại Israel hoặc là công dân Israel thì phải chịu cách ly tại gia 14 ngày. Vì vậy, Đức Cha cùng với Đức Tổng Giám mục và cha bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa cũng bị cách ly. Lệnh của Bộ Y tế Israel là tất cả những người tới hoặc về Israel sau ngày 16 tháng 2 thì phải bị cách ly 14 ngày và bị canh chừng, nếu bất tuân sẽ bị 3 năm tù hoặc bị trục xuất. Đức Cha Macuzo cho biết, sự cách ly của ngài sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 3 năm 2020 và ngài đã phải hủy bỏ các buổi lễ và những tiếp xúc bên ngoài với các tín hữu. Tuy nhiên, Đức Cha vẫn làm việc qua điện thoại và Internet, giống như Đức Tổng Giám mục Bizzabala. Tin Vatican. Những thay đổi trong sinh hoạt của Đức Thánh Cha trước nạn dịch corona. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, để tránh nguy cơ gia tăng lan tràn virus corona, cũng gọi là COVID-19. Buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật 8 tháng 3 vừa qua, đã không diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, và Đức Thánh Cha cũng không xuất hiện tại cửa sổ văn phòng giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa, nhưng sẽ diễn ra tại thư viện ở Dinh Tông Tòa và được truyền đi qua Internet từ Vatican News, cũng như các màn hình tại quảng trường Thánh Phêrô để các tín hữu có thể tham dự. Cũng vậy, buổi tiết kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 11 tháng 3 tới đây sẽ được tiến hành và truyền đi theo cùng một thể thức. Lý do của sự thay đổi này là để không cần sự kiểm soát an ninh các tín hữu khi vào quảng trường Thánh Phêrô như nhà chức trách Italia yêu cầu, hầu tránh lan tràn virus corona. Ngoài ra, theo quy định của Sở Y tế và Vệ sinh Vatican, cho đến Chủ nhật 15 tháng 3 tới đây, việc tham dự thánh lễ của các tín hữu tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican bị tạm ngừng. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Hơn một nửa các thừa sai Tây Ban Nha đang hoạt động tại 20 nước Nam Mỹ. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có hơn 400 thừa sai nam nữ hoạt động truyền giáo tại nước ngoài, trong đó có hơn một nửa, tức là 208 vị, phục vụ tại 20 nước Nam Mỹ, đông nhất là tại Peru. Toledo là giáo phận Tây Ban Nha gửi nhiều linh mục thừa sai nhất với 24 vị, tiếp đến là Burgos với 17 linh mục thừa sai. Những con số trên đây được công bố nhân ngày Mỹ Châu Latin cử hành hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 3 vừa qua với chủ đề để họ được sự sống trong Chúa. Từ năm 1949, ngày này vẫn được cử hành hàng năm tại Tây Ban Nha vào Chủ nhật đầu tháng 3 để nhấn mạnh sự phục vụ của các linh mục giáo phận từ Tây Ban Nha đến phục vụ tại các nước Mỹ Châu Latin. Nhân ngày này, Đức cha Joseba Segura Escezara, giám mục phụ tá giáo phận Bilbao, đã cử hành thánh lễ truyền hình từ giáo xứ Đức Mẹ Mỹ Châu ở Madrid. Mặt khác, trong một sứ điệp về ngày Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y Mark O'Ele, người Canada, tổng trưởng bộ giám mục, kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, đã khích lệ các thừa sai Tây Ban Nha, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tiếp tục dấn thân, kiên trì trong việc loan báo tin mừng, cổ võ một cuộc gặp gỡ phong phú về đức tin giữa các dân tộc. Đức Hồng Y nhắc đến nhiều thách đố đang được đề ra cho Mỹ Châu Latin như nạn bóc lột tài nguyên và người, nạn đầu cơ, chênh lệch xã hội, bất công, bạo lực, gạt bỏ, bất an xã hội, nghiện ngập, di cư và thực dân ý thức hệ do các cơ quan truyền thông mạnh mẽ. Đức Hồng Y O'Ele khẳng định rằng, sự phát triển hòa hợp của các xã hội và căn tính công giáo của các dân tộc Mỹ Châu Latin tùy thuộc sự phong phú của cuộc gặp gỡ, của biểu tượng đời sống thần linh và trong sự sung mãn về tình người. Kinh nghiệm về đời sống thừa sai luôn chứng tỏ một bước nhảy vọt hướng về tình yêu cụ thể mà đức ái truyền giáo được giáo hội nói lên một xác tín chắc chắn về cuộc gặp gỡ với tha nhân trong việc loan báo, sống tin mừng và xây dựng nước Chúa. Tin New Delhi, Ấn Độ. Cảnh sát Ấn tháo gỡ các biểu tượng Kitô tại một nghĩa trang. Cảnh sát tại bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, đã phá hủy các biểu tượng tôn giáo tại nghĩa trang công giáo Mahima Betta ở làng Dodasa Garagahin. Giáo hội công giáo đã được giấy phép sở hữu đất nghĩa trang rộng 4 hecta rưỡi do chính quyền cung cấp. Đức cha Peter Makando, tổng giám mục giáo phận Bangalore ở bang Karnataka, nói với hãng tin UCA News truyền đi hôm 4 tháng 3 rằng các nhân viên công lực đã phá hủy một tượng thánh tâm Chúa Giêsu cao hơn 3,5 mét và 14 trạng đàng thánh giá. Các Kitô hữu kinh hoàng và xúc động trước hành động bứng bỏ tượng Chúa. Từ 30-40 năm nay, trong tuần lễ trước tuần thánh, các tín hữu thường có thói quen đi đàng thánh giá trong nghĩa trang để suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu và cầu nguyện cho sự hòa giải. Đức tổng giám mục Makado cho biết, các tín hữu Kitô địa phương đã yêu cầu chính quyền tái lập tượng Chúa Giêsu tại nghĩa trang, đồng thời có những biện pháp xử lý những kẻ phá hoại các biểu tượng tôn giáo tại nghĩa trang. Linh mục Cyril Joseph, phát ngôn viên của tổng giáo phận, nói với hãng UCAN rằng, cảnh sát đã hành động theo lệnh của chính quyền bang Karnataka thuộc xu hướng quốc gia Ấn giáo. Một số người từ nơi khác đến phao những tin đồn, vu khống các tín hữu, dùng nghĩa trang là nơi hoán cải những người khác theo đạo. Mặc dù dân địa phương xác quyết với cảnh sát và các nhân viên chính quyền rằng họ vẫn sống hòa hợp với nhau giữa các tôn giáo, nhưng cảnh sát đã chiếu theo sức ép của những thành phần Ấn giáo cực đoan và phá hủy các biểu tượng tôn giáo. Đảng Quốc gia Ấn giáo PJP đang cầm quyền tại Ấn, kể cả trên bệnh viện chính phủ liên bang. Đảng này là cánh tay chính trị của các tổ chức Ấn giáo cực đoan muốn biến Ấn thành một quốc gia Ấn giáo. Từ khi đảng này lên cầm quyền hồi tháng 5 năm 2014 đến nay, đã xảy ra rất nhiều vụ bạo hành và kỳ thị trong các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ấn như Kitô và Hồi giáo, do các thành phần Ấn giáo cực đoan chủ mưu. Những vụ này xảy ra rất nhiều tại bang Karnataka. Tin Vatican. Những đối phó của Tòa Thánh Vatican trước nạn dịch coronavirus. Chiều ngày 5 tháng 3 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, cho biết, liên quan đến hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican trong những ngày tới đây, các biện pháp đang được nghiên cứu để tránh sự lan tràn dịch COVID-19 cần áp dụng trong sự phối hợp với các biện pháp do chính quyền Italia đề ra. Ngoài ra, sáng hôm 6 tháng 3 vừa qua, ông Bruni cho biết thêm rằng, tất cả các dịch vụ khám bệnh của Sở Y tế và Vệ sinh Vatican đã tạm thời ngưng lại để có thể thanh tẩy môi trường sau khi một bệnh nhân bị phát hiện có virus corona. Ban cấp cứu vẫn sẵn sàng hoạt động như thường lệ. Mặt khác, hôm 5 tháng 3 vừa qua, Đức ông Pier Angelo Petretti, Tổng Thư ký Tòa Giám quản Roma, cho biết các hoạt động không có tính chất bí tích, ví dụ như các lớp giáo lý khai tâm Kitô giáo, các lớp chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng, các cuộc tĩnh tâm và hành hương, các hoạt động hội đoàn và sinh hoạt giới trẻ tại các giáo xứ, các lớp giáo lý cho thiếu niên và người lớn, và nói chung là tất cả các hoạt động nhóm đều bị ngưng lại cho đến ngày 15 tháng 3 tới đây. Ngoài ra, các buổi cử hành phục vụ ngày thường và ngày lễ chỉ được phép nếu tôn trọng các biện pháp phòng ngừa cơ bản theo nhà chức trách có thẩm quyền, đặc biệt là việc giữ khoảng cách ít là 1 mét giữa mỗi người với nhau. Cũng trong diễn biến liên quan đến ảnh hưởng của virus corona, theo hãng tin công giáo Áo Capress, số du khách và tín hữu hành hương tại Roma giảm tới 90% vì dịch corona. Trong bản tin truyền đi ngày 6 tháng 3 vừa qua, phái viên Roland Duchem của Capress nhận xét rằng phi trường Fiumicino của Roma cũng thưa thớt khách như tại phi trường Milano. Thời gian trước đây, số du khách và tín hữu hành hương thường phải xếp hàng dài 300 mét ở quảng trường Thánh Phêrô để đi qua trạm kiểm soát an ninh trước khi vào đền thờ Thánh Phêrô, nhưng hiện nay chỉ có một số ít người. Thời gian chờ đợi trước kia nhiều khi dài 2 tiếng đồng hồ, nhưng nay chỉ còn 10 phút. Nguyên trong tuần lễ vừa qua, có hơn 800 nhóm hành hương hủy bỏ chuyến đi. Cả Bảo tàng Viện Vatican, một nguồn tài chính lớn của quốc gia bé nhỏ này, cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực. Số khách thăm viếng giảm sút rất nhiều. Tại Roma, các giới chức hữu trách ước lượng thiệt hại về kinh tế vào khoảng 800 triệu euro. Các khách sạn đóng cửa các quán nước của mình vào ban tối để giảm chi phí nhân viên. Văn phố Vatican cho biết tất cả các nhân viên được nghỉ việc từ thứ Hai 2 tháng 3 và tất cả các khu vực trong văn phố được thanh tẩy. Nhân vật đầu tiên tại Vatican bị nhiễm coronavirus là người đã tham dự hội nghị quốc tế từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2 vừa qua về luân lý đạo đức trong ngành trí tuệ nhân tạo, nhóm tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống ở nội thành Vatican. Đương sự bị phát hiện bị bệnh hôm 5 tháng 3 vừa qua và được trở tới bệnh viện Gemelli ở Roma để cứu cấp. Hôm sau, 6 tháng 3, tất cả các phòng khám bệnh của Vatican đã bị đóng cửa để thanh tẩy toàn bộ. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh qua điện thư đã thông báo cho tất cả các tham dự viên hội nghị nói trên về sự cố này. Lẽ ra, Đức Thánh Cha cũng có mặt trong buổi bế mạc hội nghị, nhưng vì bị cảm trước đó nên Ngài không đến dự được. Tại Italia, vị giám mục đầu tiên bị nghi nhiễm coronavirus là Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục giáo phận Cremona, Bắc Italia, đã được đưa vào nhà thương Maggiore ở địa phương. Ngài bị sốt cao và khó thở trong những ngày trước đó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ trang tháng 3 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ trang tháng 3 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có tựa đề Lòng Chúa thương xót và nhân loại tội lỗi. Được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, phụng vụ mùa chay mời gọi con cái giáo hội ăn năn hối cải, đồng thời ăn chay hãm mình, cầu nguyện, làm việc bác ái, lắng nghe và thực thi lời Chúa, để nài xin ơn tha thứ và canh tân đời sống, chuẩn bị mừng lễ phục sinh. Là linh mục và tu sĩ, chúng ta còn có sứ mệnh mời gọi và thúc đẩy mọi người cùng đồng hành với chúng ta trong hành trình thiêng liêng, thành tâm ăn năn hối cải để được hưởng lòng Chúa thương xót. Nhờ ánh sáng của lời Chúa, chúng ta sẽ ý thức hơn về hoàn cảnh của nhân loại lầm than tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ có dịp gặp gỡ các tội nhân mà trong số đó có những người biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi và ăn năn hối cải, nhưng cũng có những người cứng lòng, cho dù đã phạm những tội nặng nề. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần mang trong mình tâm tình, chạnh lòng thương của Chúa, để giúp họ cảm nếm được chất ngọt ngào của lòng Chúa thương xót, êm đềm nhưng lại rất mạnh mẽ, có sức thắp sáng niềm hy vọng và đổi mới tâm hồn. Những điều này tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ qua đề tài Lòng Chúa thương xót và nhân loại tội lỗi. 1. Khẩn nài lòng Chúa xót thương. Trong tình trạng tội lỗi, người ta có nhiều thái độ khác nhau. Thái độ thứ nhất là thành tâm thiện chí, nhìn nhận tội lỗi cũng như sự yếu đuối của mình, đồng thời tin tưởng vào lòng Chúa thương xót và cố gắng trỗi dậy để sửa đổi và canh tân cuộc sống. Thái độ thứ hai là chán nản buông xuôi, vì thấy mình quá yếu đuối và không còn hy vọng có thể nên tốt hơn. Thái độ thứ ba là kiêu căng từ chối nhìn nhận thực tại yếu đuối của mình và tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc mình làm. Thái độ thứ tư có vẻ chân thành và khiêm hạ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó là thầm kín trong lòng, nhìn nhận tội lỗi của mình, và cho là Chúa biết, và tha thứ, rồi cũng tự tha thứ cho mình. Thái độ này làm người ta càng ngày càng lún sâu hơn trong tình trạng tội lỗi của mình. Còn đối với lỗi lầm của tha nhân, nhất là những thực trạng bất công trong xã hội, người ta thường có thái độ nhắm mắt làm ngơ, hoặc phẫn nộ và kết án gay gắt. Chính trong lúc viết những suy tư và tâm tình này để chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ, tôi đọc được bản tin về ông Jean Vanier, vị sáng lập nổi tiếng của cộng đoàn ARC, qua đời ngày 7 tháng 5 năm 2019. Cuộc điều tra nội bộ của cộng đoàn ARC kết thúc vào tháng 2 năm 2020, kết luận là ông đã lạm dụng tình dục 6 phụ nữ. Ông Jean Vanier, quốc tịch Canada, nhưng sinh ra ở Geneva, Thụy Sĩ, con của Trung tướng George Vanier. Ông đã là đại úy quân đội, và khi xuất ngũ, ông đã cống hiến cuộc đời của ông để phục vụ người khuyết tật và đã thành lập cộng đoàn ARC, lo cho người khuyết tật. Cộng đoàn ARC phát triển và thành lập chi nhánh trên 37 quốc gia, đem lại bao hy vọng và niềm an vui cho người khuyết tật, những người thường mang nhiều mặc cảm trong xã hội. Ông Ranvanya cũng đã từng đi diễn thuyết nhiều nơi và đã viết trên 30 cuốn sách nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy mà ông đã ngã quỵ. Giáo sư Stanley Hauerwas, một thần học gia nổi tiếng, bạn thân của ông Ranvanya, đã phát biểu là ngài cảm thấy vỡ mộng và con tim nát tan khi nghe tin này. Chính tôi cũng cảm thấy bàng hoàng khi đọc bản tin này, vì tôi quen biết các cộng đoàn Arch tại Italia và đã đọc nhiều sách của ông Ranvanya với lòng thán phục. Tuy bàng hoàng khi nghe tin này, tôi không thất vọng, và có thể nói là tôi không ngạc nhiên, cũng không chua chát, vì nhờ ánh sáng của lời Chúa, tôi đã ý thức về bản tính con người rất yếu đuối và mỏng giòn, nhưng còn xác tín hơn nữa về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi. Một trong những lý chứng hùng hồn về sự yếu đuối của con người và lòng thương xót bao la của Thiên Chúa là vua David. Ngài là một vị vua đã được Thiên Chúa tuyển chọn và bên đỡ trên mọi nẻo đường. Ngài cũng là một vị vua đầy công trạng và giàu nhân đức. Nhưng cũng chính Ngài đã phạm những tội rất trầm trọng. Ngài đã phạm tội ngoại tình với vợ tướng Uriah, là một người bạn tín trung và một người thuộc cấp có tinh thần trách nhiệm, đã xả thân nơi chiến trường vì trung thành với vua. Sau đó, để che đậy tội lỗi cũng như giữ thanh danh của mình, vua David đã phạm tội tày đình là phản bội tướng Uriah và truyền lệnh lập kế giết ông này. Mặc dù tội phạm rất trầm trọng và nặng nề, nhưng vì vua David khiêm nhường nhìn nhận, thú xưng và thành tâm ăn năn hối cải, nên Chúa đã tha thứ cho vua. Đúng là con người thật quá yếu đuối, trong khi sức mạnh của sự giữ lại quá lớn lao. Nhưng lòng Chúa xót thương lại còn lớn lao và mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của con người và sức mạnh của sự giữ. Ngài sẵn sàng tha thứ và nâng dậy những ai khiêm nhường ăn năn thống hối và tin tưởng phó thác vào Ngài và cố gắng trỗi dậy. Không lạ gì khi hiện ra với ba trẻ tại Fatima, Đức Mẹ đã xin ba em cầu nguyện, đặc biệt đọc kinh Mân Côi và hãm mình đền tội để van nài lòng thương xót của Thiên Chúa cứu thế giới khỏi chiến tranh đang tàn phá các thành phố, cướp đi bao sinh mạng và xin Thiên Chúa ban cho các linh hồn tội lỗi được ơn ăn năn hối cải để tránh khỏi cảnh hãi hùng, trầm luân và tuyệt vọng trong hỏa ngục. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ cũng để lại một sứ điệp tương tự khi nói với em Bernadette: Mẹ hứa cho con được hạnh phúc ở đời sau, còn ở đời này, con có sẵn sàng chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Theo tinh thần này, một đàn chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi đã vấp phạm, đồng thời cậy trông vào lòng thương xót của Chúa để ăn năn hối cải. Đàn khác, trong ơn gọi tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô, chúng ta cũng tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa thương xót thế giới tội lỗi và kêu gọi mọi người đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ tại Fatima và Lộ Đức. 2. Những mẫu gương khẩn nài lòng Chúa xót thương, cầu bầu cho kẻ có tội. Đối với chúng ta, linh mục và tu sĩ, chúng ta cần ý thức ơn gọi của chúng ta là ơn gọi tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cần cảm được nỗi thống khổ chung của toàn thể nhân loại với con tim thấm nhuần lòng thương xót của Thiên Chúa, để biến những nỗi khổ đau thành lời khẩn cầu và biến cuộc đời chúng ta thành một lễ dâng thánh thiện, kêu xin Thiên Chúa thương xót nhân loại lầm than tội lỗi. Dưới đây là ba mẫu gương tông đồ lòng thương xót soi sáng cho chúng ta trong sứ mệnh cầu bầu cho kẻ tội lỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, lời chủ trang tháng 3 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đào, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ trang nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để có một cái nhìn đầy đủ hơn về mùa chay, có lẽ chúng ta cần trở về nguồn với các giáo phụ. Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu các giáo phụ đã nói gì về mùa chay. Trước tiên, chúng ta hiểu các giáo phụ là những ai? Các giáo phụ là các tác giả trình bày giáo huấn đức tin và luân lý. Các giáo phụ sống vào 8 thế kỷ đầu, có đời sống thánh thiện, viết các bài trình bày giáo huấn Kitô giáo, giải thích Kinh Thánh một cách sâu xa và đúng với giáo lý của giáo hội. Đó là những đặc điểm của một vị giáo phụ và được công nhận như thế. Trong bối cảnh thành hình mùa chay, thì các giáo phụ sống trùng hợp với thời kỳ khởi đầu cơ cấu của mùa chay, nhất là từ thế kỷ thứ tư trở đi, khi định chế khai tâm Kitô giáo thành hình và được đề cao cũng như được nhấn mạnh rất nhiều. Vì đây là cơ cấu để chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội thêm sức và thánh thể. Định chế khai tâm Kitô giáo gồm có thời kỳ loan báo tin mừng trước khi tôi chết và sống lại, và ai tin vào người sẽ được cứu rỗi. Những ai nghe tin mừng này và tin vào Chúa Kitô sẽ được ghi danh vào hàng ngũ các dự tòng. Và trong thời kỳ dự tòng, giáo hội tiếp tục giáo dục đức tin, cử hành một số lễ nghi giúp các dự tòng cầu nguyện, hy sinh, chia sẻ kinh nghiệm đức tin với các anh chị em tín hữu. Được trao cho bản kinh tin kính và kinh lạy cha để học thuộc và để tìm hiểu. Thời kỳ dự tòng trùng với mùa chay, tới thời kỳ quan trọng nhất, đó là lúc các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể trong đêm vọng phục sinh. Sau cùng là thời kỳ nhiệm huấn. Trong thời kỳ nhiệm huấn, giáo hội tiếp tục giáo huấn các tân tòng và dần đưa vào việc hiểu biết các mầu nhiệm. Các giáo phụ viết về mùa chay và phần lớn là những bài giáo huấn cho các dự tòng hoặc các bài giáo huấn cho các tân tòng sau khi họ đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Các bài giáo huấn này nằm rải rác trong các tác phẩm khác nhau của các giáo phụ, nhưng cũng có những giáo phụ viết rõ ràng về mùa chay, như một bài giảng thời xưa về mùa chay của một tác giả vô danh, như bài giảng của Thánh Ephrem về vấn đề thống hối, về tuần thánh. Bài giảng thứ 44 về mùa chay của Thánh Maxime thành Turin, các bài giảng của Thánh Augustino về mùa chay, như bài giảng thứ 206 cho Chúa Nhật thứ nhất và thứ hai mùa chay, bài giảng thứ 107 về mùa chay, hoặc 12 bài giảng của Thánh Leo cả về mùa chay. Các giáo phụ đã nói về các đề tài nào trong mùa chay? Rải rác trong các tác phẩm khác nhau, người ta thấy các giáo phụ nói về mùa chay với các điểm sau đây. Việc ăn chay hãm mình, việc sống khổ hạnh như là một đòi hỏi thường tình của đời sống Kitô giáo và trong mùa chay. Các giáo phụ cũng đề cập tới việc cầu nguyện trong mùa phụng vụ này, rồi việc sống bác ái như một nét đặc biệt của mùa chay, việc bố thí cho kẻ nghèo khó, việc chăm lo cho phần rỗi các linh hồn, việc hoàn thiện đền thờ của Thiên Chúa. Thánh Phêrô Kim Ngôn viết về các việc lành phải làm trong mùa chay một cách tổng quát như sau. Có 3 việc làm để đức tin được kiên vững, đó là cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Việc cầu nguyện đem chúng ta đến gõ cửa nhà Thiên Chúa, nhưng nhờ ăn chay mà chúng ta dám nài xin Thiên Chúa ban cho, và chúng ta sẽ đạt được do lòng từ tâm và việc bố thí chúng ta làm. Các giáo phụ cũng nói về việc giáo huấn các dự tòng, hoặc dự tòng theo từng giai đoạn như chúng ta nói trên đây. Và các bài giảng này có lẽ là những bài viết nổi bật nhất trong giáo huấn của các giáo phụ về mùa chay, như bài giảng của Thánh Ambrosio về đoạn phúc âm Gioan, tường thuật người mù từ khi mới sinh, và giải thích về bí tích rửa tội như sau. Điều gì xảy ra cho con trong bí tích rửa tội sau khi con đã lãnh nhận dấu ấn của Chúa Thánh Thần? Đó là từ đây con có thể tới gần bàn thờ. Từ khi con tới đó, con có thể nhìn thấy điều trước đây con không thấy được. Đó là một niệm con đọc trong bài phúc âm hôm nay. Tuy nhiên, nếu con không đọc nó, thì ít ra con đã nghe đọc bài phúc âm đó. Một người mù đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho mình. Chúa Giêsu đã chữa các người mù khác với lời nói của Chúa và với bài khuyên nhủ của Chúa. Và do đó, Chúa đem lại ánh sáng cho con mắt qua lệnh truyền của Chúa. Nhưng trong sách phúc âm mang tên là Phúc âm theo Thánh Gioan, vị này còn hơn các người khác, đã nhìn thấy các mầu nhiệm, đã trình bày mầu nhiệm và giải thích mầu nhiệm. Chúa đã muốn dùng câu chuyện này để tiên báo trong con người mù này mầu nhiệm của bí tích rửa tội mà chúng ta đề cập tới. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm về từng điểm trên đây theo giáo huấn của các giáo phụ. Ở đây, khi trình bày từng điểm giáo huấn của các giáo phụ về mùa chay, chúng ta sẽ không tiếp nhận được trọn vẹn ý nghĩa của giáo huấn đó. Chỉ khi nào chúng ta đọc chính bản văn của giáo phụ, chúng ta mới thưởng thức được tính cách sâu xa của giáo huấn các ngài trình bày. Vì thế, chúng ta chỉ nói qua như là gợi ý cho việc đọc chính tác phẩm của các giáo phụ. Về việc thực hành khổ chế, đây là đòi hỏi khá rõ ràng của các giáo phụ mà tín hữu phải làm trong mùa chay. Nhưng với các giáo phụ, trước khi tập luyện sống khổ chế, chúng ta phải có hai điều kiện này. Đó là tương quan tốt với tha nhân và với Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta phải sống bác ái và kết hiệp với Chúa. Chỉ khi nào chúng ta có được hai điều kiện này, thì việc ăn chay sống khổ chế mới có giá trị đích thực. Nếu không, nó chỉ là việc làm do lòng tự phụ và lối sống ích kỷ. Còn tương quan giữa cầu nguyện và ăn chay, trước tiên các giáo phụ cho việc cầu nguyện như là việc làm chính yếu trong mùa chay. Nhờ cầu nguyện, con người chính hữu được thanh tân nội tâm. Chính nhờ việc cầu nguyện chân chính mà tất cả các việc lành khác làm trong mùa chay có được giá trị đích thực. Việc cầu nguyện phải kèm theo với việc ăn chay, như trong sách Tobia nói. Đây là điều tốt, nhưng lời cầu nguyện sẽ có hiệu lực trước tòa Chúa nếu có kèm theo sự ăn chay và bố thí cho người nghèo khó. Như vậy, Thánh Augustino gắn liền ba việc lành với nhau: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Thánh Augustino còn nói rõ ràng hơn về mối liên hệ này. Lời cầu nguyện của chúng ta dựa trên thái độ khiêm nhường và lòng bác ái, dựa trên việc ăn chay và bố thí, dựa trên việc hãm mình và tha thứ các lỗi phạm, dựa trên sự lo lắng làm việc thiện hơn thay vì báo oán điều dữ, lo tránh sự dữ và thực hành điều thiện, đi tìm hòa bình và tìm gặp được nó, bởi vì lời cầu nguyện làm bay bổng lên, được nâng đỡ để mang tới tận trời xanh. Ở đó, Chúa Giêsu Kitô đã tới trước chúng ta. Người là sự bình an của chúng ta. Còn việc sống bác ái với tha nhân, các giáo phụ đã dạy thế nào? Về điểm này, Thánh Leo Cả là người đứng hàng đầu dạy về sống yêu thương bác ái. Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều về sống bác ái. Việc sống bác ái được thể hiện cách cụ thể có việc làm phúc bố thí. Trong 12 bài giảng về mùa chay, Thánh Leo Cả đã đề cập tới việc sống bác ái, việc tha thứ cho nhau, việc làm phúc bố thí. Ngài nói như sau: anh chị em thân mến, khi chúng ta nhớ lại sự yếu hèn của chúng ta, làm chúng ta có thể phạm đủ thứ tội cách rất dễ dàng, thì chúng ta đừng quên một phương dược thần hiệu nhất, hiệu quả nhất, để chữa trị các vết thương nơi chúng ta. Chúng ta hãy tha thứ để được thứ tha, chúng ta hãy có lòng nhân như là điều mà chúng ta hằng kêu xin Thiên Chúa. Chúng ta đừng hận thù khi chính chúng ta lại xin Thiên Chúa tha thứ. Thánh nhân còn tiếp tục nói rất nhiều về việc tha thứ trong đời sống người tín hữu, nhất là trong mùa chay. Còn việc bố thí trong mùa chay, đây là một hình thức cụ thể rõ ràng nhất của việc sống bác ái. Đây là một việc lành luôn đi liền với việc ăn chay. Tuy nhiên, bố thí không hề ở việc cho mấy đồng tiền cho người nghèo túng. Thánh Augustino nói rõ, trong mùa này, chúng ta phải tăng cường việc bố thí. Nhưng tôi nói gì về việc bố thí này? Bố thí không hề tại làm rỗng túi tiền của chúng ta, nhưng là việc làm với tất cả tâm hồn chúng ta. Và điều này mới cho đi nhiều hơn. Tôi muốn nói về việc giận hờn đối với người anh em chúng ta. Đằng khác, khi chúng ta bố thí và ăn chay liền với nhau, thì điều này đem chúng ta kết hiệp hơn với Chúa. Thánh Leo cả cũng nhấn mạnh rất nhiều về đức bác ái, việc tha thứ cho nhau và việc bố thí cho người nghèo. Sau cùng là việc ăn chay. Ở đây chúng ta đọc lại giáo huấn của Thánh Gioan Kim Khẩu về việc ăn chay. Ngài nói một cách ngạo đời như sau: khi anh chị em ăn chay, tôi có thể nói là anh chị em đã ăn chay mà không hề ăn chay tí nào cả. Điều này có vẻ khó hiểu. Tôi xin nói ngay, làm sao chúng ta có thể kiêng ăn uống mà lại không hề kiêng giữ để chừa tội lỗi của mình? Đó là ăn chay mà lại không phải là ăn chay. Như vậy, chúng ta chỉ ăn chay thực sự khi chúng ta cứ ăn uống như thường, nhưng lại lo chừa bỏ tội lỗi. Hướng về đại lễ phục sinh, tất cả những việc lành mà các giáo phụ khuyến khích làm trong mùa chay, như trình bày trên đây, có ý nghĩa riêng của nó, nhưng có mục đích chính yếu là hướng về lễ phục sinh. Thánh Leo cả khuyên giáo hữu như sau: nhưng khi tiến tới những ngày mà bí tích biểu hiệu một cách đặc biệt hơn liên hệ tới việc sửa đổi nhân loại, và những ngày này càng gần tới lễ phục sinh, thì việc thanh luyện thiêng liêng được nêu ra cho chúng ta như là cách thế chuẩn bị để mừng ngày lễ này. Vậy, đặc điểm của lễ phục sinh là làm cho toàn giáo hội được hưởng nhờ ơn tha thứ tội khiên. Điều này được thực hiện không nguyên nơi những người vừa sinh lại trong bí tích rửa tội, nhưng còn nơi những người đã được ghi vào sổ những nghĩa tử của Thiên Chúa. Như vậy, trong suy tư của các giáo phụ, chúng ta nhận ra có một cái nhìn rõ rệt về liên hệ giữa các việc lành đạo đức và việc chuẩn bị lễ phục sinh. Vì thế, trong mùa chay, khi chúng ta thực hiện các việc lành như ăn chay, cầu nguyện, chúng ta đừng quên đặt các việc đạo đức này trong viễn tượng mừng đại lễ phục sinh, và làm cho chúng trở nên phương thế, làm cho chúng ta cùng chết với Đức Kitô và sẽ cùng sống lại với Người. Về biến cố phục sinh, các giáo phụ đã có những bài giáo huấn rất sâu sắc. Chúng tôi ghi lại vài tư tưởng cho một bài giảng về lễ phục sinh của một tác giả vô danh vào thế kỷ thứ năm như sau: người Do Thái mừng lễ vượt qua dưới thế, còn chúng ta mừng lễ vượt qua trên trời khi vượt qua thế gian này. Lễ vượt qua của người Do Thái mừng là hình bóng của ơn giải thoát các con đầu lòng của họ. Vì khi các con đầu lòng của người Ai Cập chết, thì các con đầu lòng của người Do Thái không phải chết. Một cách tượng trưng, các trẻ em Do Thái được che chở bởi máu con chiên hiến tế vượt qua. Lễ vượt qua được mừng nơi chúng ta là căn nguyên của ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người, khởi đầu từ ông A-dăm, người đầu tiên được tạo thành, được cứu độ, được trao ban lại sự sống, cũng như trong những người khác. Vì thế, phải chiêm ngưỡng một cách siêu nhiên và phải lấy đức tin mà tiếp nhận nội dung của lễ vượt qua này trong toàn thể của nó, theo như lời chú giải của các thánh tông đồ. Với tầm quan trọng này, lễ phục sinh phải được chuẩn bị cách xứng đáng và sốt sắng. Đó là ý nghĩa của hành trình mùa chay. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau 5 nét chính của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu giai đoạn cuối cùng của phần lịch sử này, đó là giai đoạn từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989. Với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh ngày 9 tháng 11 năm 1989, một trang sử được lật qua với những ảnh hưởng không riêng gì cho chính trị tại Âu Châu mà còn cho trật tự của toàn thế giới. Bản đồ của nhiều quốc gia đã được vẽ lại. Người ta không còn lo sự đụng độ giữa hai siêu cường Nga, Mỹ nữa, điển hình là hồi chiến tranh vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn còn ở đó, như nạn thất nghiệp, nợ quốc tế, vân vân. Đó là chưa nói tới cuộc khủng hoảng của các giá trị luân lý tinh thần. Thông điệp Centesimus Annus năm 1991 không nhằm kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum cho bằng phác họa hướng đi cho tương lai. Thông điệp ôn lại thái độ của giáo hội đối với hai chế độ Marxist và tư bản, cho thấy những khuyết điểm của mỗi chế độ, chung quy ở chỗ quan điểm lệch lạc về phẩm giá của con người. Khuyết điểm chính của thuyết Marxist là cắt đứt con người khỏi chiều kích siêu việt, cũng như chủ trương đấu tranh giai cấp. Khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản là đề cao tự do cá nhân mà không đếm xỉa tới tình liên đới xã hội, hoặc đề cao một thứ tự do quá khích tách rời khỏi mọi giá trị luân lý. Tóm lại, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã có sự tiến triển do những vấn đề được đặt ra theo tình thế mới. Mặt khác, với dòng thời gian, những suy tư càng ngày càng chín mùi hơn, từ những phương pháp lẻ tẻ nhất thời cho đến những nguyên tắc có tính cách bao quát. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề bản chất của học thuyết xã hội trong bài tới. Lần này, để kết thúc một lịch sử, chúng tôi muốn ghi nhận vài nguyên tắc coi như bền vững trải qua những biến chuyển của thời gian. Những nguyên tắc căn bản có thể tóm lại như sau. 1. Tôn trọng phẩm giá của con người. Con người là chủ thể và trung tâm của mọi cơ cấu và hoạt động xã hội. Nói khác đi, tất cả sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội phải nhằm giúp con người phát triển phẩm giá của mình, chứ không phải để khuynh đảo, bóc lột con người. Việc tôn trọng phẩm giá của con người được thể hiện qua việc tôn trọng nhân quyền. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới phẩm giá con người tại các số 355 đến 379 và 1700 đến 1709. 2. Con người cần có xã hội để phát triển. Hậu nhiên, những cơ cấu xã hội thực là cần thiết cho con người. Tuy nhiên, những cơ cấu cần được luôn luôn cải tiến để khỏi rơi vào nguy cơ là đè bẹp, chèn ép những sáng kiến cá nhân. Chúng ta có thể xem sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 1878 đến 1889. 3. Trật tự xã hội chính trị cần đặt trên nền tảng là công ích. Công ích bao gồm toàn thể những điều kiện xã hội nhằm giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con người và của hết mọi người. Khái niệm công ích được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói ở số 1905 đến 1912. 4. Đời sống xã hội cần được điều khiển bởi sự liên đới và hỗ trợ. Ý nghĩa của liên đới và hỗ trợ được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích ở số 1883 đến 1884, 1939 đến 1942 và 2437 đến 2440. 5. Xã hội là một khái niệm hữu cơ gồm có nhiều cấp độ: gia đình, làng mạc, hiệp hội, quốc gia, cơ quan quốc tế.
con người có quyền được thiết lập, bảo vệ cũng như bổn phận phải tham gia vào sinh hoạt của các cấp độ ấy. Sự tham gia vào sinh hoạt xã hội được sách giáo lý giáo hội Công giáo nói đến ở các số 1913 đến 1917. 6. Cần phải nhìn nhận cho con người được quyền tư hữu. Lao động là một nguồn gốc của quyền tư hữu. Nên biết rằng, quyền tư hữu không chỉ giới hạn vào đất đai hay tài sản vật chất, nhưng còn bao hàm kiến thức, kỹ thuật. Mặt khác, quyền tư hữu không phải là quyền lợi cá nhân tuyệt đối, nhưng phải lệ thuộc một nguyên tắc cao cấp hơn, đó là nhằm tới lợi ích của toàn thể nhân loại. Vì thế, đôi khi ích chung có thể đòi hỏi sự truất hữu hay cải cách quyền tư hữu, ngõ hầu hết mọi người có thể hưởng dụng những phương tiện tối cần để sinh sống. Như quý vị có thể nhận thấy, một điểm mới của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 1992 là đã dành ra những mục riêng cho học thuyết xã hội của giáo hội, đặc biệt ở các số 2419 đến 2425. Đó là chưa kể những bổn phận xã hội trong phần luân lý tổng quát, ví dụ như từ các số 1878 đến 1888, hay chuyên biệt, ví dụ như từ 2443 đến 2449. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc việc tìm hiểu các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.